là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây. Chiều nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 tại các địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã chủ động các biện pháp ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão. Thu ngân sách vẫn thấp, các địa phương cần có biện pháp tham mưu để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 6 tháng 9, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai công tác ứng phó với bão số 3 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo sáng mai mùng 7 tháng 9, hoàn lưu bão số 3 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái sẽ xảy ra mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 180 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 10 tháng 9. Từ ngày 11 tháng 9, mưa sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng, chỉ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 7 đến 10 tháng 9, trên các sông suối trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh trên sông Thao tại Yên Bái, sông Ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2. Các sông suối nhỏ trên mức báo động 2, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất trên khu vực trong tỉnh. Ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Đầu sâu ngập trong các khu đô thị từ 0,3 đến 0,5 mét, có nơi cao hơn. Thời gian ngập phổ biến từ 1 đến 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. Để ứng phó với bão số 3, trước đó ngày 5 tháng 9, tỉnh ủy Yên Bái đã có công văn số 2083 chỉ đạo về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 10 về việc khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 và giao cho các thành viên phụ trách các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương đã báo cáo nhanh công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với bão số 3 theo công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị nỗ lực của các địa phương đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng các phương án ứng phó trước cơn bão số 3 đổ bộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức theo dõi thông tin dự báo diễn biến tình hình bão mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với tinh thần chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan.
Thưa quý vị, ngay sau khi có công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Trấn Yên đã triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Những ngày qua, các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, chủ động phòng tránh, huy động lực lượng xung kích triển khai di dời các hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bố trí lực lượng phương tiện trực 24 trên 24 để kịp thời xử lý ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Theo thống kê, hiện Trấn Yên có 7 khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở do hoàn lưu bão số 3. Tại khu vực đang thi công kè chống sạt lở sông Hồng, khu vực thị trấn Cổ Phúc, sạt lở một số điểm trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, các khu vực khai thác khoáng sản, khu vực đồi phía sau trường tiểu học Châu cơ sở số 2 Hồng Ca, với trên 1.800 hộ nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng do sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, bể chứa thải, hộ sống trong vùng nguy cơ lũ ống và lũ quét. Ngay trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại các địa phương. Qua kiểm tra, các địa phương đã tổ chức họp triển khai các phương án ứng phó. Dự kiến sẽ huy động khoảng gần 3.000 người, chuẩn bị trên 300 phương tiện các loại, 74 bộ nhà bạt, trên 700 áo phao cứu sinh và các trang thiết bị khác phục vụ công tác ứng phó bão số 3.
Tại những khu vực sung yếu, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các địa phương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Kiên quyết tổ chức di rời, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các xã chủ động làm việc với các đơn vị khai thác khoáng sản có phương án chủ động đảm bảo an toàn các hồ chứa thải và đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực, cho học sinh các trường nghỉ học trong ngày 7 tháng 9 để đảm bảo an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp khó lường của cơn bão số 3, sáng nay Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã phường. Qua rà soát, toàn thị xã có 587 hộ nằm trong vùng nguy cơ thiên tai. Tại các điểm đến kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo 14 xã phường và các cơ quan đơn vị trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, mưa lũ và thông báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai đã xây dựng và chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ đề phòng mưa lũ gây chia cắt. Rà soát chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán ở các địa điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản, chủ động triển khai việc di rời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án của các đơn vị. Đặc biệt, các hộ dân ở các khu vực chân đồi có ta luy cao, ven suối có nguy cơ lũ ống lũ quét. Bố trí lực lượng cảnh giới tại các đường qua ngầm tràn, những đoạn đường giao thông dễ bị ngập để hướng dẫn giao thông, cấm người và phương tiện qua lại những khu vực trên khi có dòng chảy xiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, huyện Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra. Theo đó, huyện Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan truyền thông đại chúng, tập trung tuyên truyền, thông tin tình hình diễn biến và cấp độ của cơn bão số 3 ở từng thời điểm, thông tin chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các hoạt động phòng chống, ứng phó với bão ở địa phương. Chủ động liên lạc, tuyên truyền vận động các hộ gia đình sinh sống tại vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, khẩn trương di rời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành chức năng của huyện chủ động kiểm tra, đôn đốc và có phương án, kịch bản đảm bảo an toàn hạ tầng đê điều, công trình giao thông, xây dựng khu công nghiệp theo phương án 4 tại chỗ, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn tại các điểm xung yếu trọng điểm trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Các xã thị trấn và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, sẵn sàng ứng phó khi mưa bão đến.
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 cũng như đảm bảo ổn định cấp điện cho khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái yêu cầu các điện lực cơ sở chủ động theo dõi nắm bắt diễn biến của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực phương tiện vật tư, triển khai khẩn trương khắc phục các thiệt hại sự cố nếu xảy ra, chuẩn bị vật tư phương tiện thiết bị dự phòng sẵn sàng ứng phó cho các giai đoạn tiếp theo, tăng cường tần suất kiểm tra định kỳ, rà soát kiểm tra các trạm biến áp, các vị trí cột trên các tuyến đường dây có nguy cơ bị sạt lở, lập phương án có các giải pháp gia cố khắc phục ngay các khiếm khuyết nhằm đảm bảo vận hành an toàn cấp điện ổn định. Dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 3 rất rộng, Yên Bái tuy không nằm trong tâm bão nhưng ảnh hưởng hoàn lưu sau bão là rất lớn, với dự báo mưa to dông lốc trên diện rộng gây sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ. Vì vậy, với sự chủ động đồng bộ đưa ra các giải pháp linh hoạt trong từng tình huống, kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn được trang bị trong nhiều năm, Điện lực Yên Bái sẽ đảm bảo tốt nhiệm vụ ứng phó, sớm khắc phục các sự cố nếu xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân.
Trên địa bàn huyện Văn Chấn hiện có 1.009 hộ nằm trong vùng nguy cơ thiên tai. Để chủ động ứng phó bão số 3, huyện Văn Chấn đã ban hành công điện số 06, triển khai công tác ứng phó và quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão trên địa bàn. Huyện Văn Chấn đã thành lập 5 đoàn công tác với các địa phương nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác ứng phó với bão. Đoàn đặc biệt kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ suối, ta luy, đường dốc trên địa bàn các xã thị trấn. Kiểm tra các xã thị trấn trọng điểm có khả năng ảnh hưởng bão, mưa lũ, có nguy cơ sạt lở gây thiệt hại để có phương án kế hoạch di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị chống bão. Các đoàn cũng rà soát hệ thống cầu treo dân sinh bị hư hỏng, các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn để có giải pháp xử lý, khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo giao thông. Kiểm tra rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du các hồ chứa thủy điện, hồ thủy lợi,
bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, đồng thời đề nghị các chủ hồ, chủ đập thủy điện, thủy lợi thực hiện công tác vận hành hồ chứa theo quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có sự cố, tình huống phức tạp xảy ra. Hiện huyện đã lên kế hoạch huy động 3.399 người, gồm lực lượng, bộ đội thường trực, công an huyện, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, các địa phương huy động nguồn nhân lực tại chỗ và huy động 118 ô tô, máy xúc các loại và các trang thiết bị, nhu yếu phẩm tại chỗ. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn dừng các cuộc họp, việc làm chưa cần thiết tới các xã, các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến hoàn lưu bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền từ chiều mùng 7 tháng 9 để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang tập trung tuyên truyền cho người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Cộng tác viên A Lù phản ánh. La Pán Tẩn là địa phương có trên 900 hộ dân sống rải rác ở 5 bản. Hầu hết các bản đều có độ dốc cao, do đó hàng năm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là gió lốc, sạt lở đất. Để đảm bảo phòng chống cơn bão số 3 hiệu quả, hiện nay xã đã huy động cán bộ xuống các thôn bản để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng tránh bão nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản cho người dân. Ông Giàng A Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về ứng phó cơn bão số 3, Ủy ban Nhân dân xã La Pán Tẩn đã chỉ đạo các bản tuyên truyền và con các nhà nghỉ trang chống nhà cửa để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, đồng thời là rà soát lại các hộ đang trong khu vực nguy cơ sạt lở để tuyên truyền và con chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn.
Là hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn xã, anh Giàng A Dê, chủ homestay Hello Mù Cang Chải, cũng đã chủ động các biện pháp ứng phó với hoàn lưu của cơn bão số 3, cùng với đó chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm để phục vụ cho những du khách tiếp tục ở lại cơ sở trong những ngày bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Anh Giàng A Dê, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Để phòng chống cái cơn bão thì bây giờ là mình cũng đã di chuyển khách, hôm nay là mình đã di chuyển khách sang cái khu mà cái khu nhà mà không có gió, và mình cũng sẽ kiên cố lại một số cái góc của cái nhà để làm sao đảm bảo khi bão qua thì tốt nhất có thể. Khi cái ảnh hưởng bão thì cái cơn bão này một cơn bão rất là theo thông tin rất là nguy hiểm, nên là cái lượng khách là đúng đã book phòng trước đó thì book cũng nhiều, tức là book kín hết rồi, nhưng bây giờ thì là do bão nên là để đảm bảo đến cái an toàn thì khách cũng chủ động là hủy phòng hết, và bây giờ chúng tôi cũng bị trống phòng trong thời gian đó.
Không chỉ cơ sở của anh Dê mà nhiều cơ sở homestay và nhà nghỉ khác trên địa bàn xã La Pán Tẩn cũng bị ảnh hưởng do khách hủy tour do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Anh Giàng A Vành, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ảnh hưởng của cơn bão số 3 thì đã ảnh hưởng đến kinh doanh của homestay, là số lượng khách đến homestay vào thứ bảy chủ nhật là đã hủy hết sạch phòng. Không còn khách nào đến homestay vào thứ bảy chủ nhật nữa. Thì cũng do cơn bão thì cũng không nhận khách nữa. Nên là đây đang xem chỗ nào mà có nguy cơ sạt lở hay là các thứ thì hôm mình cũng chủ động để phòng chống. Mái nhà các thứ mình sẽ kiên cố lại cho chắc chắn hơn.
Xã Chế Cô Nha cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đặc biệt vào đầu tháng 4 năm 2024, toàn xã có trên 60 nhà bị ảnh hưởng do thiên tai, trong đó có nhiều nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Xã cũng là địa phương mà hiện nay còn nhiều nhà tạm chưa đảm bảo ba cứng. Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho các hộ gia đình, ngay sau khi có công điện khẩn của Ủy ban Nhân dân huyện về chủ động ứng phó thiên tai do hoàn lưu bão số 3, xã đã tổ chức họp triển khai các biện pháp đến các thôn bản, đồng thời chỉ đạo cấp ủy phụ trách phối hợp với các bản, vận động nhân dân, nhất là các hộ nằm trong vùng nguy hiểm, nhanh chóng di rời đến nơi an toàn, cùng với đó bố trí các khu an toàn để di rời nhân dân khi có tình huống xảy ra. Ông Giàng A Ly, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải nói.
Để triển khai tốt công tác phòng chống cơn bão số 3, thì Ủy ban Nhân xã cũng đã cụ thể hóa các cái công điện của Ủy ban Nhân tỉnh, huyện và công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy. Thì trên cơ sở đó thì xã cũng đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ cũng như là phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống bão lũ. Thế và cũng đã chỉ đạo các bộ phận bản tổ chức tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là nắm được lịch trình cơn bão đi qua cũng như thời gian và thời gian bão đi qua. Cái thứ hai là thông tin cho người dân để người dân không đi ra khỏi nhà trong cái thời gian cơn bão đổ bộ, cũng như là đối với các hộ dân hiện nay là đang trong thời gian đi thu hoạch thảo quả trên rừng thì cũng không ở lại trên rừng và phải di chuyển về nhà.
Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây nên, huyện Mù Cang Chải đã ban hành công điện khẩn về hoãn các hoạt động tổ chức lễ hội Sơn Tra và khai mạc lễ hội Mùa Vàng năm 2024 cũng như hội thảo du lịch của huyện trong ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 để các địa phương chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương trong toàn huyện tập trung tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
Theo dự báo, khoảng 10 giờ sáng mai mùng 7 tháng 9, siêu bão Yagi, bão số 3 sẽ vào vịnh Bắc Bộ, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Chẳng chống nhà cửa, kiểm tra nơi sung yếu, dự trữ thực phẩm, lên phương án di rời là những việc chính quyền và người dân thành phố Yên Bái ngay từ sáng nay đã khẩn trương thực hiện. Chị Hoàng Thị Dung, tổ dân phố số 5, phường Minh Tân, khu vực thường bị ngập úng nhất trên tuyến đường Kim Đồng cho biết, từ khi nghe tin cơn bão số 3 có cường độ siêu bão đi vào khu vực Bắc Bộ và Yên Bái nằm trong vùng có mưa to, chúng tôi đã theo dõi thông tin và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đã củng cố lại mái nhà và di rời các vật dụng quan trọng vào trong nhà. Cũng như chị Dung, chị Hà, tổ 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ, được biết Yên Bái sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Gia đình tôi đã chủ động chuyển đồ đạc sang nhà văn hóa, gửi xe ô tô, xe máy tại những nơi có địa thế cao không bị ngập, bị sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và ngập úng. Dạo quanh thành phố Yên Bái, điều dễ nhận thấy là các chợ Bến Đò, chợ Yên Ninh, chợ Minh Tân, chợ Hồng Hà, chợ Yên Thịnh, lượng người mua thực phẩm tăng hơn ngày thường. Hầu hết đều có tâm lý chủ động lương thực thực phẩm trong những ngày mưa lớn sắp đến, với khuyến cáo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là không nên ra khỏi nhà từ mùng 7 tháng 9. Chủ động ứng phó bão số 3 và Nghiêm Thị Lan, Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp Đảng ủy và các tổ trưởng tổ dân phố sau khi có công điện của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Đồng thời chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án sơ tán người dân những khu vực có nguy cơ cao ngập úng và sạt lở. Phường huy động các lực lượng trực 24/24 giờ cắm chốt ở những nơi có nguy cơ cao bị lũ cuốn và khu vực ven suối khe dài nơi thường bị ngập úng khi có mưa lũ. Đối với đơn vị thi công, phường đề nghị chấp hành nghiêm các phương án bảo vệ máy móc thiết bị và con người, đặc biệt phường yêu cầu đảm bảo khơi thông dòng chảy khi lũ dâng cao, yêu cầu các tổ tự quản, dân quân tại chỗ lên phương án hỗ trợ các gia đình có người cao tuổi ốm đau, hoàn cảnh neo đơn, di rời cảnh báo những hộ ở ven suối sát ta luy. Cũng như các lực lượng sẵn sàng ứng phó với thiên tai khác ở cơ sở, thành đoàn Yên Bái đã triển khai cụ thể các văn bản của cấp trên đến các tổ chức cơ sở đoàn trên toàn địa bàn. Trong tình huống cao nhất sẽ huy động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, sự giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống. Sự chủ động của người dân Yên Bái trong việc ứng phó với cơn bão số 3 cho thấy tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng. Hy vọng rằng với những biện pháp đã được triển khai, người dân sẽ vượt qua siêu bão an toàn và bình yên.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. 8 tháng qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.230 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó thu cân đối đạt gần 1.400 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 550 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu ngân sách chưa đạt kịch bản đề ra. Một số khoản thu có tỷ trọng lớn so với tổng thu ngân sách đạt thấp, đặc biệt có 4 trên 9 địa phương kết quả thu đạt thấp so với kịch bản, đó là huyện Trạm Tấu mới đạt trên 29% kịch bản, Văn Chấn bằng 33% kịch bản, Trấn Yên trên 37% kịch bản, huyện Văn Yên đạt gần 40% kịch bản. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục tham mưu điều chỉnh kịch bản thu ngân sách những tháng cuối năm, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ giải pháp cụ thể phải thực hiện trong thời gian tới, nhất là phương án bù đắp đối với các khoản thu chậm tiến độ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với các sở ngành địa phương để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2024, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025 tới 2027.
8 tháng năm 2024, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 273 triệu đô la, vượt gần 29% so với cùng kỳ. trong đó những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hàng hóa nông lâm sản, chế biến khoáng sản, may mặc, vật liệu xây dựng, các sản phẩm từ gỗ, giấy đế, giấy vàng mã. Dự báo giá trị xuất khẩu của tỉnh sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Với mục tiêu phấn đấu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt 420 triệu đô la, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Hiện tỉnh Yên Bái đang tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, tuyên truyền về hiệp định FTA theo ngành hàng thị trường, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp theo hệ sinh thái các ngành hàng, liên kết với các địa phương có cùng tiềm năng thế mạnh, tranh thủ các lợi thế của các hiệp định FTA đã đạt được ký kết.
8 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái ước đón 1,6 triệu lượt khách, vượt gần 25% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.317 tỷ đồng, vượt 27% so với cùng kỳ năm 2023. Để thu hút khách du lịch đến với Yên Bái, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai các hoạt động du lịch, trọng tâm là các sản phẩm du lịch trên cơ sở tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của từng địa phương, đẩy mạnh kích cầu và phát triển du lịch, đón nhận khách du lịch đến tỉnh đảm bảo an toàn. Từ nay đến hết năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch, triển khai phong trào du lịch xanh của Yên Bái, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch năm 2024, triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Trung Quốc Châu Phi tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ cho Châu Phi trong vòng 3 năm tới. Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất nâng cấp quan hệ Trung Quốc Châu Phi thành cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Châu Phi trong mọi điều kiện trong thời gian mới. Để thực hiện 10 hành động hợp tác này, ông Tập tuyên bố chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới cho châu Phi. Trung Quốc cũng sẽ áp dụng ưu đãi thuế quan bằng không đối với tất cả các nước kém phát triển có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, trong đó có 3 quốc gia châu Phi, thực hiện 30 dự án kết nối cơ sở tầng ở châu lục này nhằm thúc đẩy hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao, khởi động 30 dự án năng lượng sạch ở châu Phi cùng nhiều khoản viện trợ và hỗ trợ về nông nghiệp, y tế và dạy nghề. Riêng về hợp tác an ninh, Trung Quốc cam kết sẽ cung cấp cho châu Phi khoản tài trợ quân sự trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 141 triệu đô la Mỹ, đào tạo cho châu lục này hàng nghìn quân nhân, cảnh sát và nhân viên thực thi pháp luật. Hai bên cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận, huấn luyện và tuần tra chung. Các nhà phân tích nhận định việc nâng cấp quan hệ song phương cho thấy quan hệ Trung Quốc-Châu Phi đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.
Ngày 5 tháng 9, tại Diễn đàn Kinh tế Miền Đông tại thành phố Vladivostok, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ủng hộ bà Harris, ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay. Theo nhà lãnh đạo Nga, cựu Tổng thống Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga hơn bất kỳ Tổng thống nào trong lịch sử Mỹ, đồng thời cho biết ông hy vọng bà Harris sẽ kiềm chế các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Nga nếu thắng cử vào năm nay. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với người đồng cấp Mỹ Biden thay vì ông Trump. Phát biểu của ông chủ điện Kremlin được đưa ra một ngày sau khi Mỹ truy tố hai nhân viên của cơ quan truyền thông Nga về âm mưu tác động đến cuộc bầu cử tháng 11. Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ các cáo buộc này.
Ngày 5 tháng 9, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo bổ nhiệm ông Michel Barnier, cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU làm thủ tướng mới của Pháp, chấm dứt 2 tháng bế tắc trong tiến trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội. Ông Barnier sinh năm 1951, là thành viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho cánh hữu truyền thống. Ông được biết đến nhiều nhất trên trường quốc tế với vai trò làm trung gian cho tiến trình Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, sự kiện còn được gọi là Brexit. Ông Barnier từng giữ nhiều chức vụ bộ trưởng khác nhau tại Pháp như Bộ trưởng Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường. Ông đã hai lần giữ chức ủy viên châu Âu cũng như cố vấn cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal và chính phủ của ông vào tháng 7 vừa qua, sau khi liên minh cùng nhau của ông Macron bị đánh bại tại vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội của Pháp.
Ngày 5 tháng 9, Ủy viên phụ trách vấn đề di cư của Đức Hoa, Kim Stem cho biết nước này đang xem xét khả năng đưa người di cư bất hợp pháp tới Rwanda. Kế hoạch này nhằm giải quyết khó khăn trong việc hồi hương những người nhập cư trái phép, đặc biệt là từ biên giới phía đông EU. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang chịu áp lực ngày càng tăng về việc kiểm soát di cư bất hợp pháp sau khi tiếp nhận hàng triệu người tị nạn trong thập kỷ qua. Vụ đâm dao chết người ở lễ hội Solingen hồi tháng trước đã làm gia tăng mối lo ngại về vấn đề này. Theo ông Stem, Uganda là lựa chọn phù hợp nhất do đã có sẵn cơ sở hạ tầng từ kế hoạch tương tự của Anh. Tuy nhiên, khác với Anh, kế hoạch của Đức sẽ được Liên Hợp Quốc giám sát. Uganda cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục mô hình này. Động thái của Đức diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Anh hủy bỏ kế hoạch tương tự. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 9 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, tối và đêm mai 7 tháng 9 có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét, ngập úng cục bộ và sạt lở đất khu vực xảy ra mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Chiều tối và đêm mai 7 tháng 9, có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét, ngập úng cục bộ và sạt lở đất đá khu vực xảy ra mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Chiều tối và đêm mai 7 tháng 9, có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét, ngập úng cục bộ và sạt lở đất đá khu vực xảy ra mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa. Tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi thôi thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc điều đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn anh ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.